Hồng Liên Bảo Giám, chương 652, tiên cảnh lạnh lùng tàn khốc 2, góc truyện audio.com, thời điểm chiến chùy của hắn đập xuống, từ trong rừng cây phía trước người chiến sĩ đầu tiên đã vọt ra, vừa lúc đầu đưa tới dưới chiến chùy. Một tiếng động khẽ vang lên, toàn thân hắn đều bị đập đến nát nhừ, Đường Hà với áo trắng như tuyết, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, chiến chùy bay ra khỏi tay. Chỉ nghe liên tục có những tiếng ầm ầm vang lên, rừng cây ở trước mặt hắn xuất hiện một thông đạo hơn 40 trượng. Chiến chùy đi qua nơi nào, tất cả mọi thứ ở nơi đó đều hóa thành bột mịn. Đây mới là chiến pháp thật sự của Đường Hà, điều khiển chiến chùy cách không giết người. Chỉ là một chùy này, Đường Hà không có dùng lực lượng lĩnh vực kim đan. Bằng không chiến chùy bay ra có thể cũng không chỉ là khoảng cách hơn 40 trượng, mà là hơn 400 trượng. Sử dụng lĩnh vực kim đan ở trên phương diện chiến đấu, sẽ phát ra lực lượng vô cùng cường đại. Đồng thời cũng sẽ khiến tất cả cường giả ở trong phạm vi ngàn dặm vuông phải chú ý. Những kẻ địch quỷ dị này, khẳng định có cường giả ở phía sau lưng trấn thủ. Hiện tại Đường Hà không muốn lại để lộ ra, nghịch lân mâu của Tô Kính, song đao của Tô Mộ, lôi điện kích của Mộ Ngân Mâu đồng thời phát uy. Bọn họ theo Đường Hà vọt tới phía trước, những khôi lỗi giấy không thể làm theo ý mình, trái lại thành kết thúc tồn tại phía sau. Vọt vào rừng cây, Tô Kính thấy chính là thi thể đầy đất còn có mười mấy cung tiễn thủ ở phía xa. Trên trường cung tản ra hào quang màu xanh lá cây. Hiển nhiên công kích như vậy, hiệu quả là sự kết hợp giữa lá bùa và mũi tên. Lôi điện kích của Mộ Ngân Mâu từ phía xa chỉ tới. Điện lưu màu lam tán loạn, một hàng rào điện cực lớn trong nháy mắt đã bao trùm những cung tiễn thủ này. Hiển nhiên năng lực giết chết của hàng rào điện chưa đủ. Tất cả cung tiễn thủ ngã trái ngã phải, nhưng chưa chết, thậm chí không giống như là dáng vẻ bị trọng thương. Nhưng trên trường cung trong tay những cung tiễn thủ này, không còn có ngưng tụ ra những khí tức khiến người ta cảm giác sợ hãi. Ánh sáng chói mắt màu xanh lá tản đi, bỗng nhiên, dây cung của một cung tiễn thủ chợt phát ra một tiếng động. Nó bị đứt, theo một tiếng đứt này, cung tiễn thủ còn lại trong tay trường cung cũng đều đàn đứt dây. Đường Hà công kích khủng khiếp như vậy, những cung tiễn thủ lại không còn trường cung, nhưng không biết sợ hãi, rút trường kiếm bên hông ra, lao về phía đám người Đường Hà. Tô Kính cũng nhìn ra được những kẻ địch này mặc áo giáp tinh mỹ. Sức chiến đấu cũng chính là ở giữa tiên thiên kỳ và trúc cơ kỳ. Đồng thời, bọn họ không có khí tức sinh mạng, lại cũng không có khí tức vong linh. Rất quỷ dị, dường như sinh vật có thể sống hoạt động trong thế giới này đều như vậy, không sống không chết. Vèo vèo, lại là hai đợt mũi tên lông vũ từ chỗ xa hơn bắn tới. Hai đợt mũi tên lông vũ này đều là hướng về phía Tô Kính. Hình như người bắn tên cũng biết Tô Kính là người yếu nhất trong số những người này, rất dễ khi dễ. Chỉ có điều thời điểm khi hai đợt mũi tên lông vũ lướt qua bên cạnh Đường Hà, tốc độ bỗng nhiên chậm lại, bị hai thanh trường đao của Tô Mộ nhẹ nhàng đánh rơi xuống đất. Toàn bộ rừng rậm đang yên tĩnh, dường như trong lúc đó bỗng nhiên lại trở nên ồn ào náo động. Liên tục có những tiếng hô chói tai vang lên, Tô Kính còn nghe được ngôn ngữ cực kỳ phức tạp, âm thanh rất cao, trong trẻo, ở trong rừng cây truyền lại. Góc truyện audio.com, tin tức gì đó, Tô Kính không phải là kim đan, muốn học được loại ngôn ngữ này là không thể, chỉ có điều đám người Đường Hà lập tức tiến hành phân tích. Trong nháy mắt bọn họ đã có thể nghe hiểu được kẻ địch đang nói gì. Sâu bên trong rừng rậm truyền đến tiếng mặt đất chấn động, tiếng dã thú gầm gừ. Lúc này Tô Kính mới cảm giác được ở đây đặc biệt lạnh. Dựa theo tình huống bình thường, cho dù là thực vật yêu hóa cũng sẽ không nguyện ý sinh tồn ở dưới chỗ đóng băng. Ở đây, hoàn toàn là bộ dạng trời đông giá rét, đã có rừng rậm xanh tươi, những máu tươi đầy đất cũng không kết băng. Có người xâm nhập tiên cảnh, nhanh đi thông báo các trưởng lão, chúng ta bắt không được. Trong rừng rậm, ở ngoài vài dặm truyền tới âm thanh, khiến cho đám người Đường Hà nhíu mày. Quả nhiên, chỉ là tạp binh, tiên cảnh, nơi này là tiên cảnh sao? Nếu như nơi này là tiên cảnh, Đường Hà cũng không muốn phi thăng trở thành tiên. Không có cảm giác mạng sống tương đối không xong, Đường Hà cũng không e ngại. Thực lực của những tạp binh này cũng không cao, nghe Tô Kính miêu tả chắc hẳn còn không bằng những thần binh khôi lỗi trong phi thiên thành. Nơi này là chỗ sát biên giới nối tiếp với di tích Vũ Thánh. Theo lý thuyết nếu như đề phòng có người xâm nhập vào đây, ở đây chắc hẳn phải bố trí trọng binh. Hơn nữa mỗi tên lính đều phải là tinh nhuệ, vừa rồi mình giết chết hơn 100 người căn bản là không hề sức lực chống lại. Ngay cả né tránh công kích của mình cũng làm không được. Trưởng lão của bọn họ có thể mạnh mẽ tới trình độ nào, có thể tưởng tượng được. Chỉ là luyện khí sĩ cẩn thận, khiến cho Đường Hà cũng không trực tiếp trùng kích về phía trước mà lui về sau. Trong nháy mắt Đường Hà lùi đến vị trí ban đầu. Sau đó để cho khôi lỗi giấy đoạn hậu, bốn người một mực lui đến sát biên giới của đầm nước. Trong đầm nước đã có thể nhìn thấy được nước trong. Khi đến gần nơi vách núi đá, có đá đột nhiên nhô ra, Đường Hà một bước lại vượt qua khoảng cách mấy trăm trượng, sử dụng thần thông kim đan, rơi vào trên tảng đá nhô ra này. Thần thức đảo qua, xác định không có vấn đề, hắn mới phất tay lên, lại bố trí một truyền tống trận. Truyền tống trận này giới hạn là chỗ 5 dặm phía trên, truyền tống vuông góc vô cùng an toàn. Một khi gặp phải phiền phức, bốn người lại từ nơi này, trở lại di tích Vũ Thánh. Y phục màu trắng lóe lên, Đường Hà đã trở lại bên cạnh đám người Tô Kính, nói. Đường lui đã lưu xong, là 5 dặm phía trên, có thể truyền tống 6 người. Nếu như đối phương thật sự quá mạnh, chúng ta bắt 2 tù binh hỏi một chút. Đường Hà người này tàn nhẫn quả quyết, vừa bắt đầu lại loại bỏ tất cả chiến sĩ trong vòng công kích thứ nhất của đối phương, sau đó quay đầu lại bố trí đường lui. Hiện tại lại muốn chuẩn bị, vào thời điểm không địch nổi, bắt 2 người sống. Hiển nhiên, hắn đã có hứng thú đối với thế giới này. Chỉ là dựa vào một mình hắn, vẫn ăn không vào được. Cách chương.